chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, trong thế giới đầy bất an, chỉ có một nơi trú ẩn chắc chắn, đó là nương náu mình nơi Đức Chúa Trời, như lời Thánh Vịnh thứ 18, câu 30. Chúa là cái khiên cho những kẻ nương náu mình nơi Ngài. Khi sức lực kiệt quệ, khi bị những nan đề gây bối rối, khi bị bạn bè gây thương tổn, khi bị kẻ thù vây quanh, chúng ta có thể ẩn mình trong Đức Chúa Trời. Nếu tìm kiếm sự an toàn ở đời này, chúng ta sẽ không bao giờ nếm biết được niềm vui của tình yêu cùng sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc vốn dành cho chúng ta. Nơi an toàn duy nhất là chính Đức Chúa Trời. Khi mây bão tố kéo tới và tai ương đe dọa đang bao phủ, chúng ta phải chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và nương náu nơi Ngài. Vua David khi bị quân thù vây hãm đã thưa cùng Chúa trong Thi Thiên thứ 56 câu 3 và câu 4 như sau: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì.
Chúa là tiếng khuyên, lời Chúa là tiếng, hỡi tâm hồn đã trao đổi, Chúa hy vọng.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Đặt Niềm Tin Nơi Chúa. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, mỗi ngôn ngữ có một cách khác nhau để diễn đạt tư tưởng. Trong lời chào hỏi thông thường, người Trung Hoa hỏi đã dùng cơm hay chưa? Người Pháp, nếu chúng ta dịch nghĩa từng chữ thì câu hỏi thăm là đi đứng như thế nào? Người Việt chúng ta hỏi có mạnh khỏe hay không? Người Do Thái và một số quốc gia ở Trung Đông thì lời chào là bình an hay chúc bình an. Bình an hay an bình là một trong những điều chúng ta cần nhất trên đời, nhất là trong những ngày mà thế giới dẫy đầy những xôn xao và bất an. Chúng ta thường hiểu bình an hay hòa bình là phản nghĩa của chiến tranh, hay nói khác đi, hòa bình là tình trạng không chiến tranh. Nhưng thực tế không nhất thiết như vậy, vì có những nơi đang có chiến tranh mà người ta vẫn bình an, và ngược lại, có những chỗ rất an bình, nhưng con người vẫn bất an. Bình an, vì vậy là một trạng thái của tâm hồn, chứ không phải là hoàn cảnh. Chữ bình an trong tiếng chào của người Do Thái chẳng những mang ý nghĩa an bình, nhưng cũng nói lên ý niệm hòa hợp và hài hòa, như hợp âm trong một khúc nhạc hay màu sắc của một bức tranh. Hài hòa, hòa nhịp với nhau, đó là hình ảnh đích thực của bình an hay hòa bình. Trong gia đình, khi vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em sống hòa hợp với nhau, chúng ta có an bình. Tương tự như vậy, trong mọi mối quan hệ giữa người với người, cũng như mối quan hệ giữa con người chúng ta với Thiên Chúa. Nếu tâm hồn, tư tưởng, đường lối của chúng ta hòa hợp với tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có hòa hợp và an bình. Ngược lại, chỉ có xôn xao và bất an. Trong kinh nghiệm chúng ta thấy rằng xôn xao và bất an là tình trạng thường xuyên của con người. Lý do là vì đường lối và nếp sống của chúng ta không phù hợp với đường lối của Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng chúng ta. Chẳng những không phù hợp, chúng ta còn đi ngược lại và chống đối Thiên Chúa. Chúng ta tự đặt mình vào tư thế địch thù với Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong tư thế thù nghịch với Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết mà chúng ta là con người tội lỗi. Hai điều này không thể nào hòa hợp với nhau được, như ánh sáng với bóng tối. Nếu có ánh sáng thì không có bóng tối, và chỗ nào có bóng tối thì không thể có ánh sáng. Con người vẫn ở trong tư thế nghịch thù với Thiên Chúa như vậy, cho đến khi Chúa Giê-xu vào đời, mang hình hài thể xác của con người, chịu chết thế cho con người để giải hòa con người với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi Chúa Giê-xu là sự hòa bình của chúng ta. Nói như vậy nghĩa là Chúa Giê-xu đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời qua sự chết của Ngài. Những bộ lạc trong vùng Papua New Guinea thường hay tranh chiến với nhau, và mỗi khi ngưng chiến, họ thường bày tỏ thiện chí bằng cách mỗi phe trao đổi cho phe bên kia một đứa bé của bộ lạc mình. Về sau, nếu hai bộ lạc có đánh nhau, người ta sẽ dùng hai đứa bé đó để thương thuyết. Đứa bé được trao đổi trong cuộc chiến ở Papua New Guinea được gọi là em bé hòa bình. Hàm ý, đó là em bé tạo hòa bình hay là đem lại hòa bình. Khi Chúa Giê-xu giáng trần làm người 2000 năm trước, Chúa chính là em bé hòa bình đó. Ngài đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời thánh khiết bằng cách mang tội thế cho chúng ta. Được giải hòa với Đức Chúa Trời rồi, chúng ta mới có hòa bình trong tâm hồn và có thể sống trong hòa bình an lạc với chính mình và với mọi người. Điều chúng ta cần nhất hiện nay là hòa bình, hay nói đúng hơn là an bình trong tâm hồn giữa những biến chuyển của thời cuộc. Chúa Giê-xu phán hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ban bình an đó cho chúng ta. Chúa Giê-xu phán, ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Bình an thật đến từ Thiên Chúa. Và chúng ta chỉ có bình an thật khi chúng ta được giải hòa với Thiên Chúa. Con người vẫn tiếp tục ở trong tư thế thù địch với Thiên Chúa, nếu không ăn năn quay lại nhận tội với Chúa để được Ngài thứ tha tội lỗi. Khi tội lỗi được tha thứ, chúng ta mới kinh nghiệm được bình an hay là hòa bình với Ngài. Có hai họa sĩ cùng vẽ bức tranh với chủ đề bình an. Họa sĩ thứ nhất vẽ cảnh một mặt hồ phẳng lặng, bầu trời trong xanh với đàn chim bay lượn. Họa sĩ thứ nhì thì vẽ một cảnh biển giông tố, nhưng bên cạnh là một hốc đá kín đáo. Trong hốc đá đó, một chú chim nhỏ đang hót vì được an toàn trong một hoàn cảnh đầy đe dọa. Đó là bình an thật. Có ba điều quan trọng về bình an mà chúng tôi muốn thưa với quý vị hôm nay. Thứ nhất, bình an thật là bình an trong tâm hồn, không phải ngoại cảnh. Thứ hai, Chúa Giê-xu là sự bình an của chúng ta, vì Ngài đã đến chịu chết thế vì tội lỗi của chúng ta để hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời. Và thứ ba, sở dĩ chúng tôi loan báo những điều này cho quý vị hôm nay là vì lời Chúa dạy rằng Chúa đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng tôi. Vâng, Chúa đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi, và chúng tôi làm chức khâm sai của Chúa cứu thế, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Chúa cứu thế mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Lý do duy nhất thúc đẩy chúng tôi loan báo tin mừng này là muốn thấy mọi người được hòa giải với Thiên Chúa và kinh nghiệm sự bình an của Ngài. Người Trung Hoa hỏi thăm nhau đã dùng cơm hay chưa? Chúng ta hỏi thăm nhau có mạnh khỏe không? Người Do Thái khi gặp nhau cũng như khi từ giã đều nói Shalom, nghĩa là bình an. Đây cũng là tiếng chào mà những người con của Chúa thích chào nhau. Hôm nay chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị lời chào bình an tương tự. Bình an trong tâm hồn. Bình an với Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu. Bình an đó sẽ canh giữ tâm hồn quý vị, để chẳng những quý vị có thể sống một cuộc sống an lành, nhưng cũng sống trong hài hòa và đem bình an thực sự đến cho mọi người.
Trong cuộc đời nhờ cha ban thêm sức con luôn vượt gian khó, hãy cùng hát lên một câu ca chúng con dành Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng con vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình, Ngài là nguồn ơn phước đời con. Ngàn năm xưa có vua David nơi trong tim, chạy nơi tay David tin nhân chẳng chiến, người không gương giáo nhưng tin quyết nơi thiên đường, làm Goliath gương dẫn quân cùng tan biến. Chúa hằng giúp ơn cho ai luôn vững tin danh Ngài, sẽ không có chi khó khăn cho người tin. Chúa hằng ban sức cho tay con trong công việc, Ngài là một đấng thương đời con. Ngoài Giê-xu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ cha thêm sức nên con luôn toàn thắng, vì Giê-xu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên muôn câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giê-xu ở bên mình, Ngài là nguồn ơn phương đời con. Chúa đã sức mới cho con trong mọi khi, so với cú Chúa khi Ngài dẫn đường, Chúa là sức mạnh cho con trong nơi người ưu tiên, nguyện cho đời lòng con theo Chúa. Chúa là sức mạnh cho con luôn trong mọi khi, không gì so với cú Chúa khi Ngài dẫn đường. Chúa là sức mạnh cho con trong nơi người ưu tiên, nguyện cho đời lòng con theo Chúa. ngờ ra đâu. Chúa là sức mới cho con trong những vui ưu phiền, nguyện trọn đời làm con theo Chúa. Chúa là sức mới cho con nơi trong mọi khi, không gì so với cứu Chúa khi ngài ra đâu. Chúa là sức mới cho con trong những vui ưu phiền, nguyện trọn đời làm con theo Chúa. Ngoài Giêsu sẽ không may mắn trong cuộc đời, nhờ Cha thêm sức nên con luôn toàn thắng. Vì Giêsu giúp con luôn vững tin trong đời, vượt bao gian khó đến chiến thắng lừng danh Chúa. Hãy cùng hát lên một câu ca chúng tôn danh Ngài, hãy cùng vỗ tay chúng tôn vô quyền năng, hãy cùng ca múa khi Giêsu ở bên mình. Ngài là nguồn năng lượng đời.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Đấng Ban Thêm Sức, nhạc David Đông, lời Sinh Võ, do Linh Năng và Khắc Cường trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Liên là một thiếu nữ khoảng 25 tuổi, làm việc trong một department store. Một ngày nọ, một người bạn học cũ mời Liên đi dự lễ ra trường của mình. Vì là bạn khá thân, nên Liên sắp xếp thì giờ đi dự lễ để chia vui với bạn. Trong buổi lễ, khi những sinh viên tốt nghiệp được đọc tên, Liên nhận ra tên của một số bạn hồi cùng học trung học. Bỗng Liên thấy buồn và hối tiếc trong lòng. Giá mà hồi đó Liên đừng lấy chồng sớm, cũng đừng bỏ học đi làm, nhưng cứ chịu khó tiếp tục học, thì hôm nay cũng đã xong 4 năm đại học, và cũng được lãnh bằng như các bạn của mình. Hơn nữa, phải chi bố mẹ quan tâm đến việc học của Liên, đừng chiều theo ý Liên, nhưng lấy thẩm quyền làm cha mẹ, nghiêm khắc hơn và thúc đẩy khuyến khích hơn một tí, thì ngày nay Liên đã có một tương lai tươi sáng hơn. Hồi đó Liên có người yêu sớm nên bỏ học. Cha mẹ chiều ý Liên, bảo con muốn sao cũng được, chứ không chỉ bảo dẫn dắt. Bây giờ Liên phải làm một công việc với đồng lương thấp, đời sống vì thế cũng chật vật. Thưa quý vị, nếu vì thương con mà chúng ta chỉ chiều con, chứ không dám nói hay làm điều gì trái ý con, lắm khi chúng ta vô tình gây thiệt hại cho con. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có nói về 5 yếu tố hay 5 điều kiện cần có để đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Chúng tôi cũng đã trình bày yếu tố thứ nhất, đó là trong gia đình cần có tình yêu thương, tình yêu vợ chồng dành cho nhau và tình yêu cha và mẹ dành cho con. Hôm nay chúng tôi xin trình bày yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ hai để có thể đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh là trong gia đình cần có kỷ luật. Cha mẹ cần đặt luật lệ và giới hạn rõ ràng cho con vâng theo. Quý vị có thấy là thường thường điều gì chúng ta bảo con đừng làm thì các em muốn làm không? Ví dụ, khi ngồi trong nhà thờ hay ở một nơi cần yên lặng, chúng ta bảo con nói nhỏ là các em muốn nói to và nói nhiều. Khi bảo con đi chứ không được chạy là các em sẽ chạy. Khi bảo con đi ngủ, các em sẽ tìm đủ mọi lý do để ra khỏi giường. Những điều tốt và hữu ích cha mẹ bảo làm, các em không làm. Còn những điều có hại và nguy hiểm, cha mẹ bảo đừng làm là các em muốn làm và có em phải làm cho bằng được. Tại sao con em chúng ta cứ thích làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo? Đó là vì bản tính tội lỗi trong con người. Không chỉ các em nhỏ thích làm những điều không được phép làm, mà những em lớn hơn, và ngay cả người lớn cũng vậy. điều gì sai quấy, có hại hay điều gì bị cấm là chúng ta muốn làm. Khi các em nhỏ làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo, đó không phải là tính tự nhiên ngây thơ của trẻ con, nhưng là các em thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Các em muốn thử xem mình có thể vượt qua giới hạn mà cha mẹ đặt ra hay không, hoặc thử xem cha mẹ sẽ nhường bước đến đâu. Ở tuổi nào, con cái cũng muốn thách thức thẩm quyền của cha mẹ. Từ những em mới vài tháng, đến những em vài ba tuổi, và đặc biệt là các em trong tuổi thiếu niên. Ngoài ra, vì tính tò mò và vì ảnh hưởng và áp lực của bạn bè, con em chúng ta cũng dễ có khuynh hướng muốn làm ngược lại lời dạy bảo của cha mẹ. Vì những yếu tố đó là cha mẹ, chúng ta cần đặt luật lệ và giới hạn cho con, để sau này không phải khóc, phải khổ vì có những đứa con ngỗ nghịch, không tôn trọng thẩm quyền của cha mẹ, làm những điều gây thiệt hại cho bản thân và gia đình. Nếu con bước ra khỏi giới hạn và thách thức thẩm quyền của cha mẹ, chúng ta cần có biện pháp để chấm dứt điều đó. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh và mọi trường hợp, chúng ta cần hướng dẫn con bằng tình thương và kỷ luật. Nếu không rèn luyện uốn nắn con, các em sẽ trở nên những đứa trẻ vô kỷ luật, khiến cho cha mẹ phải xấu hổ. Có lẽ quý vị đã từng chứng kiến những em nhỏ nằm vạ, gào khóc nơi công cộng. Cha mẹ xấu hổ mà không biết làm sao. Lý do là vì ở nhà, mỗi khi các em gào khóc như thế, cha mẹ lập tức chiều theo ý các em. Nên đó là cách các em đòi hỏi điều mình muốn, bất kể là đang ở đâu. Những em đó thường không nể sợ cha mẹ hay một người nào. Vì mọi người đều sinh ra trong tội lỗi, nếu để tự nhiên không hướng dẫn, sẽ chọn điều sai quấy và chọn con đường tội lỗi. Vì thế, kỷ luật là điều không thể thiếu trong gia đình nếu chúng ta muốn đào tạo nên những đứa con trưởng thành. Một điều quan trọng khác trong việc áp dụng kỷ luật trong gia đình là cha mẹ cần phải đồng ý với nhau. Khi thưởng phạt cũng như khi đặt luật lệ, cả cha và mẹ cần phải một lòng một ý với nhau. Vì Chúa đặt người chồng, người cha làm chủ gia đình, nên người mẹ cần thuận theo ý chồng trong việc dạy con, trừ trường hợp kỷ luật của người cha quá đáng hay có hại cho con. Chẳng hạn như trường hợp ông cha quá nghiêm khắc độc tài với con, hoặc là quá dễ dãi, không áp dụng kỷ luật nào cả. Hoặc là người cha buộc con làm những điều đi ngược với lời Chúa dạy. Trong trường hợp đó, người mẹ vì vâng lời Chúa có thể không đồng ý với chồng. Tuy nhiên, có những gia đình lại theo một hướng quá đáng khác. Đó là chỉ có lời nói của người cha trong gia đình mới có giá trị, còn ý kiến hay lời khuyên của mẹ không có giá trị. Có những ông cha nói với con, cứ làm theo lời ba là được, mẹ con biết gì mà nói. Đây cũng là điều thiếu quân bình chúng ta cần tránh. Vì cả cha và mẹ đều có trách nhiệm dạy con, nên khi con hư hỏng, cả cha và mẹ đều chịu ảnh hưởng. Kinh Thánh cho biết, con trai khôn ngoan làm vui cha mình, nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ nó. Nếu cha mẹ không đồng nhất trong việc áp dụng kỷ luật, con cái sẽ hoang mang, không biết phải vâng lời ai. Ví dụ, con xin đi chơi, cha nói không được, đi như thế là nguy hiểm, không tốt. Nhưng mẹ lại cho đi, nói rằng không sao, có chuyện gì mẹ chịu. Hoặc khi con xin mua sắm một món đồ, cha đồng ý, nhưng mẹ không đồng ý, bảo mua như thế là phí phạm, không cần thiết. Có những cha mẹ đẩy trách nhiệm cho nhau khi cần phải áp dụng kỷ luật hay đặt luật lệ cho con. Ví dụ như khi con xin ngủ lại đêm ở nhà bạn, hoặc xin đi chơi với bạn trai, bạn gái. Ông cha nói, con phải xin phép mẹ. Mẹ lại bảo xin phép cha. Không người nào muốn đặt giới hạn hay đặt kỷ luật cho con, vì không ai muốn chịu trách nhiệm về việc của con. Điều này sẽ khiến con bối rối, không biết phải xin phép ai, không biết cha hay mẹ là người thật sự có quyền trong gia đình. Khi cha mẹ không nhất quán trong việc dạy con, cũng khiến các em yêu thương cha mẹ không đồng đều. Có những gia đình cha quá khó, còn mẹ thì quá dễ dãi, con muốn gì cũng được. Có gia đình thì ngược lại, mẹ là người nghiêm khắc, còn cha vì quá bận rộn với công việc hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm lại quá dễ dãi với con. Điều này khiến con cái không những hoang mang, nhưng có thể đưa đến sự chia rẽ trong gia đình. Con cái có thể cảm thấy gần gũi và yêu thương bậc cha mẹ dễ dãi với mình, nhưng lại xa lánh hoặc không thương người nghiêm khắc hơn. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hàng tuần của chương trình phát thanh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những yếu tố cần thiết khác để đào tạo một gia đình vững mạnh. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình vì bên trên cha yêu thương, nguyện cầu Chúa tha thứ hết tội tình. Từ bao năm trôi qua, con đã xa lìa nhà cha vì con ham mê hư danh, tìm thú vui giữa dòng đời. Lòng con quên đi bóng cha ngày xưa, đời con như chim thơ lang thang, lạc đường xưa đêm tối mịt mù. Vậy tình cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con. Kìa cha đang giang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an. Mắt con ngấn lệ tràn khi thấy cha ngâm con cười cười. Đã qua hết nhọc nhằn, tội lỗi xưa Chúa xa vời rồi. Có cha sáng từng ngày, lòng con nay an bình khắp nơi. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Chúa đến mời gọi, anh đến bên Giê-xu nhân từ. Cẩn xin Chúa Giê-xu, cha giữ yêu đối thay cuộc đời. Thế nhân có Giê-xu, trên gian không bao giờ đau khổ. Hãy mau quay về với Giê-xu người
tình cha yêu ơi, xin đến cứu rỗi đời con.
kia cha đang vang tay ra, ngài đến an ủi lòng này. Từ nay bên cha dấu yêu thật bình an, mắt con ngấn lệ tràn khi thấy cha ngon con tươi cười. Đã qua hết nhọc nhằn tôi lối xưa chưa xa buồn rồi, có cha giáng từng ngày lòng con nay an bình hơn thôi. Mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi. Jesus đến mời gọi, anh đến bên Jesus nhân từ, khẩn xin Chúa Jesus cha giữ yêu đối thay cuộc đời. Thế nhân có Jesus trên gian không bao giờ đau khổ, hãy mau quay về với Jesus người ơi.
Bửu Hồng vừa trình bày ca khúc Trở về bên cha dấu yêu, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Thiên lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Bắt một nhịp cầu do mục sư Phan Quang Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Auckland trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, xứ Do Thái có hai cái biển, miền Bắc có biển Galilee hay còn gọi là Hồ Tiberias, là nơi có nhiều cá và nơi mà các ngư phủ sinh sống như Phi-e-rơ, An-rê, Văn, Gia-cơ là những môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Có thể nói là biển có sự sống vì có nước chảy vào và nước chảy ra. Trái lại, miền Nam có biển chết, Dead Sea hay Mer Mort, nghĩa là không có sinh vật nào sống được. Lý do là vì chỉ có nước chảy vào mà không có nước chảy ra. Nếu áp dụng điều này vào hội thánh của Chúa thì cũng như vậy. Nếu hội thánh đóng cửa với thế giới bên ngoài vì lý do họ là người ngoại đạo, còn chúng ta là con cái Chúa, rồi lần lần mất liên lạc và trở nên một câu lạc bộ đóng kín. Nhiều hội thánh xưa kia rất phát triển, xây dựng những đền thờ nguy nga đẹp đẽ, nhưng nay chỉ còn lại một số ít người già nhóm lại mỗi buổi sáng Chủ nhật mà thôi. Để giải quyết vấn đề, hội thánh cần bắt một nhịp cầu với cộng đồng người ngoại hầu đáp ứng nhu cầu của họ. Thí dụ, mở lớp dạy ESL, thi quốc tịch, tìm việc làm, giữ trẻ, thăm viếng và chăm sóc những người già, lớp dạy Việt ngữ cho các con em sinh sống tại Hoa Kỳ, vân vân. Đức Chúa Giê-xu đã làm gì để bắt một nhịp cầu với thế giới bên ngoài? Sách Tin lành Mác, đoạn 1, câu 38 chép, Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Câu chuyện người đàn bà Samari trò chuyện với Đức Chúa Giê-xu được chép trong sách Tin lành Giăng, đoạn 4, từ câu 1 cho đến câu 42, phản ánh một phần quan trọng trong chức vụ bắt một nhịp cầu với thế giới bên ngoài. Câu thứ tư chép, vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Câu này có nghĩa gì? Dân Juda và dân Samari có sự thù nghịch nhau và không hề giao thiệp với nhau. Nếu một người từ thành Jerusalem miền Nam muốn lên vùng Galilee miền Bắc, thì họ không đi qua xứ Samari là con đường ngắn nhất, nhưng họ chọn con đường băng qua sông Giô-đan để đi lên miền Bắc, rồi băng qua sông Giô-đan để vào nơi họ muốn đi. Sự việc này đã trở thành thông lệ cho tất cả người Giu-đa. Cho nên khi Đức Chúa Giê-xu phải đi ngang qua xứ Samari là một quyết định phá luật lệ. Đức Chúa Giê-xu muốn bắt một nhịp cầu với dân Samari để phá đổ bức tường ngăn cách giữa hai dân tộc. Chúa phán, phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Người đàn bà Samari ra giếng để múc nước giữa trưa, lấy làm ngạc nhiên và nói, ủa, kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Câu nói này bày tỏ sự mất liên lạc từ nhiều đời giữa hai dân tộc, và cũng bày tỏ tấm lòng yêu thương mọi người, không phân biệt chủng tộc của Đức Chúa Giê-xu. Qua nhịp cầu thông cảm này, mà người đàn bà Samari được sự cảm động trong lòng vì được Chúa tha thứ mọi tội lỗi của bà, và bà đã vội vã đến nỗi bỏ cái vò của mình lại mà chạy vào thành để báo tin lành cho mọi người. Qua lời làm chứng của bà, nhiều người Samari ở thành đó tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, là Đấng Christ. Đây cũng là một mùa gặt rất lớn mà Đức Chúa Giê-xu muốn dạy cho các môn đệ của Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhíu mắt lên và xem đồng ruộng đã chín vàng sẵn cho mùa gặt. Giăng đoạn 4 câu 35. Trong chương trình cứu rỗi nhân loại của 3 ngôi Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều được hưởng ân điển của Chúa, với thứ tự ưu tiên người Do Thái, người Samari, rồi đến các dân ngoại ở Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu và Úc Châu. Kính thưa quý vị thính giả, qua câu chuyện người đàn bà Samari, Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta những nguyên tắc chứng đạo hữu hiệu qua nếp sống hàng ngày. Trước nhất, phải cầu nguyện cho cộng đồng. Đức Chúa Giê-xu làm gương cho chúng ta trong sự cầu nguyện. Kinh Thánh chép, sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời mà còn thường xuyên cầu nguyện để được đầy dạy Đức Thánh Linh, để đắc thắng sự cám dỗ và được quyền năng trong chức vụ giảng đạo, chữa bệnh và đuổi quỷ. Trong vườn Gethsemane, Ngài cầu nguyện thống thiết, đến nỗi mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Nhờ đó, Chúa đắc thắng sự cám dỗ, trong khi đó các môn đồ của Ngài bị thất bại vì ngủ. Thứ hai, phải có lòng yêu thương cộng đồng. Đức Chúa Giê-xu yêu thương dân Samari cũng như Chúa yêu thương mọi người trên trần gian này và bằng lòng chết thay vì tội lỗi của họ. Kinh Thánh chép, chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài. Ngài đã bày tỏ tình yêu thương nhân loại qua cái chết nhục nhã trên thập tự giá. Hai tay, hai chân bị đóng đinh, đầu đội một mão đương bằng gai nhọn, và một ngọn giáo đâm vào hông, huyết tuôn ra lai láng. Huyết này có giá trị bôi xóa tội lỗi của cả thế gian, chỉ với điều kiện là tin nhận Ngài làm cứu Chúa của đời mình thì tội lỗi được tha và linh hồn được sự cứu rỗi. Điểm thứ ba, phải làm chứng về Chúa cho cộng đồng. Đức Chúa Giê-xu đến với dân Samari vì Ngài có chương trình cứu rỗi cho dân tộc này, mặc dù họ bị dân Giu-đa ghét bỏ. Chúa trình bày cho người đàn bà về nước hằng sống, tức nước thiên đàng. Ngài cũng chỉ cho bà biết tội lỗi của bà. Ngài cũng trình bày cho bà về phương cách thờ phượng. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Ngài cũng bày tỏ chính mình Ngài cho bà biết Ngài là Đấng Mê-si, tức Đấng Christ, Đấng được sức dầu để đến trong thế gian đem sự cứu rỗi cho nhân loại. Và cuối cùng, nếu ai đặt đức tin nơi Ngài thì được sự cứu rỗi linh hồn. Người đàn bà Samari vui mừng vì nhận được sự sống đời đời, và bà đã thể hiện sự vui mừng ấy bằng hành động làm chứng lại cho toàn thể dân chúng trong làng của mình. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta nên noi gương Đức Chúa Giê-xu trong việc làm chứng nhân cho Chúa qua nếp sống hàng ngày. Hãy bắt đầu bằng cách bắt một nhịp cầu với người bà con, người bạn hữu, người đồng nghiệp và người hàng xóm, rồi cầu nguyện cho họ, yêu thương linh hồn của họ và tìm dịp tiện làm chứng về Chúa cho họ, như Chúa Giê-xu đã làm. Chúa sẽ ở cùng chúng ta để để đem lại những bó lúa chín vàng vì mùa gặt thật trúng. Hội thánh cũng cần mở những mục vụ cụ thể để bắt một nhịp cầu với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại vùng Bắc California, hầu đem lại kết quả cho nhà Chúa trước ngày Chúa tái lâm. Đức Chúa Giêsu phán: người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt trong nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Muốn thật hết lòng. Amen.
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị suy nghĩ việc tin Chúa có thế Giê-xu thì được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi linh hồn sao mà dễ quá không? Có một nhà truyền giáo Tin Lành kể chuyện một công nhân hầm mỏ đến gặp ông và nói: "Tôi không tin rằng tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa tha tội là được Ngài tha ngay. Tôi nghĩ như thế là giá quá rẻ." Nhà truyền giáo hỏi: "Thế hôm nay anh có đi làm không?" Anh công nhân trả lời: "Có chứ, tôi vừa ở dưới mỏ lên đây." Nhà truyền giáo hỏi: "Làm sao anh ra khỏi mỏ được?" "Tôi lên bằng thang máy." "Anh có trả tiền không?" "Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ cần bước vào thang máy và bấm nút điện là thang chạy lên ngay." Nhà truyền giáo hỏi tiếp: "Thế anh có sợ khi bước vào thang máy ấy không? Anh có nghĩ rằng chỉ bước vào, bấm nút mà từ dưới hầm sâu lên tận đây, như thế là quá giản dị và quá rẻ không?" Anh công nhân nhanh nhẹn trả lời: "Không, dễ đối với tôi bây giờ, chứ công ty mỏ đã trả không biết bao nhiêu tiền mới đặt được chiếc thang máy như thế đó." Nói xong, anh công nhân hầm mỏ bỗng nhiên hiểu ngay, tin Chúa Giê-xu được tha tội cũng tương tự như thế. Đối với anh và đối với mọi người, chỉ cần tin Chúa Giê-xu là được cứu rỗi. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả một giá rất đắt khi Ngài đem chính sinh mạng của Ngài để chịu chết đền tội cho chúng ta. Cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế được chép trong Thánh Kinh là sự thật. Ngài đã trải qua sự thương khó và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá vì yêu thương con người, trong đó có quý vị và tôi. Thánh Kinh Thơ La Mã chương 5 câu 6 đến câu 8 chép: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Chúa cứu thế Giê-xu đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết." Nếu quý vị muốn tiếp nhận tình yêu của Chúa ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: "Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ban cho con một cuộc sống mới phước hạnh trong sự yêu thương của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen." Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế." Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
bên cô đơn lạnh giá là nơi ấn náu an bình tâm linh. Hãy sửa đường nơi cứu Chúa, chọn tâm linh xin dâng cho sắp chiều bước mòn. Hãy sửa đường nơi cứu Chúa, ngày kia đến cho trẻ tâm hồn con. Chỉ xin Ngài thấu tâm linh người, quyền năng Chúa cứu giúp những ai khẩn xin Ngài. Để con đến nhìn dân cuộc sống chỉ con, lạy cho thân hãy tiếp nhận nó, cuộc sống sẽ
đã. Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 993. Khi liên lạc, xin quý vị nhớ cho biết là muốn nhận cuộn băng số 993 để chúng tôi tiện gửi đến quý vị. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Đến với Chúa, tội ta được thứ tha. Ngài là nguồn vui đến cho bao.